Kính thưa quý bác, quý cô chú, quý anh chị, toàn thể đại chúng, thật sự ra thì đây phải là một cái duyên lành rất là hiếm. Thì theo lịch trình là Pháp Hòa có Phật sự ở đây, tại thành phố San Jose này, do chùa Thiên Trúc tổ chức khóa tu 3 ngày, nhưng mà Pháp Hòa chỉ nhận lời đi được có một ngày thứ sáu. Thì khi hay tin được thì quý Phật tử ở đây có liên lạc, đặc biệt là gia đình chú Hưng với cô Mai, là những Phật tử mà Pháp Hòa đã quen biết nhiều năm về trước, và là những người mà lúc nào cũng trợ duyên cho Pháp Hòa, cũng như là dùng cái nơi này để làm cái trạm để cho Pháp Hòa đến thăm được tất cả quý bác. Và rất nhiều quý bác Pháp Hòa đã biết cả chục năm về trước khi đi hành hương cách đây coi như 10 năm ha, 10 năm đúng. Và thì hôm nay là ngày thứ 3, ngày 14 tháng 7 năm 2015, chúng ta được gặp nhau tại gia đình của Phật tử Hưng, tức là pháp danh là Hạnh Phát, cô Mai pháp danh là Hạnh Diệu. Thì sau cái buổi cơm chiều thân mật thì chúng ta ngồi lại, thì theo lời yêu cầu của gia chủ thì chúng ta nói chuyện đạo lý, thì cái này cũng hợp pháp thôi. Thì chúng ta theo tinh thần của đạo Phật, thường ngày xưa khi mà Đức Thế Tôn tới nhà của Phật tử độ trai xong thì cũng tùy duyên mà nói pháp cho Phật tử nghe. Thì theo như quý vị được biết là ngày mai đây là ngày 30 tháng 5, theo truyền thống thì chúng ta lại sám hối. Thì ngày mai là ngày không có trăng, theo cái lịch 30 là không có trăng, ngày rằm mới có trăng. Thì cái ngày rằm này không trăng thì trong lịch thường gọi là ngày sóc, còn khi mà ngày có trăng thì gọi là ngày vọng. Ngày sóc, ngày vọng đó là hồi xưa là thang một tháng hai lần sám hối và tụng giới. Tại sao kêu là ngày vọng? Mới tức là cái ngày đó có trăng thì mình phải ngước lên mình nhìn, thấy trăng đẹp thì mình nhìn, vọng là mình nhìn lên, thấy không? Mình nhìn lên thì kêu là ngày vọng. Có khi thì trong lịch ngày xưa gọi là, thí dụ hợp lại để kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày không có trăng, thì tự động mình phải hiểu hôm nay là ngày 30. Khi mà nói là kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày có trăng, thì tự mình phải hiểu hôm nay là ngày rằm, ngày vào, ngày vọng, ngày rằm. Thì ngày xưa lễ của truyền thống là 30 thì lại sám hối, sáng mùng 1 thì tụng giới, còn nếu giữa tháng thì tối 14 lại sám hối, thì sáng ngày rằm tụng giới. Vì đó là luật của Phật đặt ra là một tháng phải hai lần tụng giới. Nếu người nào vì hoàn cảnh không có tụng giới được mỗi tháng hai lần thì ít nhất phải tụng giới một lần một tháng. Tụng giới nghĩa là gì? Theo tiếng Phạn là Bố Tát. Tiếng Phạn là gọi là Bố Tát. Không, mà cái chữ tiếng Bố Tát đó không có nghĩa là tiếng Việt Nam, mà cũng không nghĩa là tiếng Hoa. Nó là một tiếng Ấn Độ. Bố Tát là gì? Người Trung Hoa dịch chữ Bố Tát là trưởng tịnh. Chữ trưởng là nuôi lớn lên. Tịnh là cái sự an tịnh. Tại sao được gọi là ngày trưởng tịnh? Tại vì ngày hôm đó mọi người Phật tử, con Phật, ai đã từng quy y thọ giới rồi thì phải ôn lại những cái gì mình đã thọ để mình nuôi lớn lên cái sự an tịnh trong lòng mình. Ví dụ Phật tử thọ năm giới thì đó, ngày tụ tập hợp lại, con nguyện giữ giới không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình kiểm lại những cái giới đó, mình thấy là trong tháng qua mình có giữ khá khá thì mình vui mừng khá khá, rồi mình ráng mình nuôi dưỡng lên. Tại vì giới mình thọ mà mình không có tụng thì mình sẽ quên. Thí dụ như quý thầy 250 giới, mà nếu mà không tụng giới thì quý thầy đâu có nhớ trong đó giới gồm có cái gì. Thí dụ như nói bây giờ thầy thọ giới 250 giới là chia ra làm mấy nhóm, rồi mỗi nhóm có bao nhiêu giới, thì tự động cái vị tỳ kheo đó phải nhớ những cái giới của mình. Vậy thì càng tụng thì tâm mình lại càng nhớ dai cái điều đó. mà càng nhớ dai thì tâm mình sao? Tỉnh, cho nên gọi là trưởng tỉnh. Đấy không? Thì ngài Bồ Tát á được dịch là trưởng tỉnh, tức là ngài trưởng dưỡng cái sự an tịnh của mình. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình tụng kinh hàng ngày, mỗi một lần mình tụng thêm kinh là mỗi một lần mình trưởng tịnh. Tại vì sao? Tại vì cái bài kinh đó, nó càng nằm lòng cho mình, nó càng sáng ở trong lòng mình thì mình trưởng tịnh đó. Đó gọi là trưởng tịnh. Thì ngày mai quý vị đi lại sám hối, thì bây giờ sám hối có mấy cách? Sám hối có 4 cách. Thí dụ bây giờ á, mỗi người chúng ta lại sám hối thì mỗi người chọn cho mình một cách sám hối. Có người tiểu sám hối. Tiểu sám hối là lại gì? Lại theo cái nghi thức tụng niệm có mười mấy vị Phật thôi. Lại từ quá khứ Tỳ Bà Thi Phật cho đến Thích Ca Mâu Ni Phật là 7 đời. Rồi thêm một hai vị Phật như là Tây Phương Giáo Chủ, Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư, rồi các vị Bồ Tát, gọi là tiểu sám hối. Rồi mình tụng một bài sám, rồi mình rồi có người á thì tụng thủy sám, có người tụng lương hoàng sám, có người tụng vạn Phật sám, bất cứ cái hình thức sám hối nào cũng tốt hết. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó gọi là hồng danh sám hối. Hiểu ý không? Lại các cái danh hiệu của Phật gọi là hồng danh. Chữ hồng là gì? Hồng là lớn, danh là tên. Bởi vì tên của mỗi Phật đều chứa ẩn cái đạo lý ở trong đó để cho mình tu, cho nên gọi là hồng danh. Pháp Hòa ví dụ, ví dụ như bây giờ A Di Đà Phật, chữ A Di Đà Phật là ba nghĩa: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mình nói ví dụ vậy. Thì Quan Thế Âm Bồ Tát là một vị Bồ Tát luôn luôn dùng cái định để chúng ta quán chiếu, để chúng ta tìm ra được cái nỗi khổ của chúng sanh mình cứu khổ. Cho nên do hạnh nguyện của Phật Bồ Tát mà các ngài có được hồng danh, phải không? Còn mình bây giờ á, do cái giận tức tật nguyện của mình mà thành ra chết danh. Pháp Hòa ví dụ bây giờ Pháp Hòa hay là cái người nóng tánh, cái thì khi mà nhắc tới Pháp Hòa cái nó ô ông thầy Hòa nóng tánh. Chúng sanh mình á là do tật mà chết danh, Phật Bồ Tát do tu mà được hồng danh. Cho nên đừng có lầm, chữ hồng danh sám hối á là chỉ để cho cái quyển nghi thức hồng danh. Tất cả danh hiệu của Phật đều là hồng danh hết. Ví dụ như giờ mình tụng kinh mình phục nguyện đó, mình đã nói hôm nay đệ tử chúng con thành tâm cung tụ Phật tiền, trì tụng kinh chú, xưng niệm hồng danh. Vậy thì hồng danh của Phật, một danh hiệu Phật nào cũng đều là hồng danh hết. Còn nếu mà người đời của chúng ta quý trọng nhau chút nữa thì chúng ta gọi là gì? Quý danh, phương danh, chứ chúng ta không có hồng danh. Bởi vì hạnh nguyện mình chưa đủ, nghiệp lực mình còn sâu dày. Nếu mà nghiệp lực mình sâu dày thì là chết danh đó. Có cái cô đó cổ nóng quá, hay là cái cô đó cổ, thí dụ mình nói cái chị đó đó, chị hay chữ thề, cái thì nó nhắc cái cô đó, ô năm chữ thề đó hả, năm cho dây đó hả, năm cho năm. Mỗi người mình có một cái biệt danh gì ở trong cuộc đời này, do cái tật, do cái những cái hư của mình mà mình bị chết danh, phải không? Cho nên mình là chết danh, hay là quý lắm, xin lỗi bác, quý danh là chi? Xin lỗi về phương danh của chị, phương là thơm, chữ phương là thơm, phương danh là tên đẹp, tên thơm, hay không? Quý danh là cái danh này quý lắm. Vậy thì trước hết là mình phải hồng danh sám hối, tức là mình phải chọn cho mình một cách, một cái nghi thức nào đó là hồng danh sám hối. Rồi cái thứ hai là gì? Mình phải giữ một cái lễ nghi nào đó trong cái lễ sám hối, gọi là gì? Thủ tướng sám hối. Thủ là giữ, gìn giữ một cái tướng nào đó. Thí dụ như cái cách của mình nè: chí tâm đảnh lễ Nam Mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật, lạy xuống một lạy. Thì cái cách đó gọi là thủ tướng. Cái tướng đó là mình đứng lên lạy xuống. Rồi giờ cái bác này yếu chân quá, đứng lên lạy xuống không được, quỳ lại cũng lạng tướng sám hối. Rồi giờ cái bác kia không còn đi đứng gì được hết, chỉ có thể chắp tay xá thôi cũng được. Tức là mình phải thủ một cái cách nào đó, qua mượn cái nghi lức rồi giữ một cái cách, cho nên cái nghi thức gọi là hồng danh. Giữ cách sám hối là thủ tướng. Rồi thủ tướng là làm gì nữa? Thủ tướng phải tổng thống. Thủ là giữ, tướng là cái tướng trạng, thấy không? Tức là mình phải có một cái tướng nào đó trong cái hình thức sám hối của mình. Ví dụ bây giờ mình Phật tử, mình lên tụng kinh, mình có tướng không? Có, mặc áo tràng. Thí dụ vậy đó. Thủ tướng mình là gì? Chắp tay. Khi mình tụng kinh á, thí dụ mình đang tụng kinh Di Đà, khi bắt đầu vô kinh là Phật Thuyết A Di Đà Kinh Như Thị Ngã Văn, là tay mình để như vậy. Tại khi mình trì kinh á, là tay mình ở trong cái thế gọi là định nè. Đây là một cái ấn đó nha. Đây là một cái ấn đó. Ấn này kêu là ấn hàng ma nè. Không, khi mình chắp tay là ấn phổ lễ nè. Ấn này là ấn phổ lễ nè, tức là một lạy của mình mà biến khắp pháp giới mười phương ba đời chư Phật. Cho nên đây là một cái ấn. Thì cái ấn này gọi là ấn phổ lễ. Ấn này là ấn hàng ma. Còn nếu mình cầm cái nhang mình cầm dây nè, là ấn cúng dường. Ấn này là ấn phổ cúng dường. Cho nên quý vị thấy người Hoa ta lễ đó, sau khi mà dứt rồi cái ta đưa cái lên vậy nè, tức là con xin dứt và một cái lễ, một cái ấn này của con là phổ lễ cúng dường hết chư Phật. Thấy không? Cho nên ta xá xong rồi cái vậy đó, ta đưa lên là cái ấn này là ấn cúng dường. Cho mình cầm cái hương á, Phật tử cầm cái hương là phải cầm vậy nè. Thấy không? Mình đưa cái hương vô trong hai ngón, cái ngón hai cái ngón tay này mình cầm vậy nè. Đó, đây là một cái ấn đó. Thấy không? Thì mình nói là thủ tướng, tức là trong các cái hành nghi của mình mỗi ngày đều có cái tướng hết. Nhưng mà tướng này nè, nó không có tạo nghiệp nữa. Thí dụ bây giờ á, ví dụ thôi, mình nói chuyện với ai, mình chỉ chỏ người ta, đây là một cái tướng mà tướng tạo nghiệp. Thấy không? Hay là mình xỉ vô cái mặt người đó, đây cũng cái tướng tạo nghiệp. Cho nên cái tướng của Phật tử á, khi mình thủ một cái tướng nào rồi thì cái tướng nó giúp cho mình giảm nghiệp. Cho nên mình phải hồng danh là vậy đó. Rồi bây giờ mình phải làm gì? Tác pháp. Tác pháp là gì? Tác là làm, pháp là phương pháp. Mình phải làm ra một phương pháp nào để giúp cho chúng ta tạo hết nghiệp. Cho nên hàng ngày á, không phải chờ một tháng hai ngày lại sám hối. Hai ngày này chỉ là hai cái ngày quy định để cho chúng ta nhớ và theo cái phương pháp. Nhưng mà trong đời sống mình phải ứng dụng cái tác pháp sám hối này. Thí dụ hồi hôm qua mình lỡ lời, mình nói một câu nói nặng người thân của mình. Hôm sau mình biết mình phải nói cách nào để xoa dịu lại cái khổ buồn của người đó. Nếu mình không đủ, mình chưa đủ khả năng đến xin lỗi, lẽ ra là mình phải tác pháp á, là mình phải gọi là mình phải xin lỗi đó. Bây giờ mình chưa đủ cái khả năng sao xin lỗi, thì mình hãy nên tác pháp sám hối, tức là trong cái nhẹ nhàng ứng xử mà người ta ngầm hiểu là mình đã phục thiện. Quý cô hiểu ý mà nói không? Có nhiều khi con của mình nó làm lỗi, nó biết không? Nó biết. Cái hôm sau nó gặp mình, nó vuốt ve, nó nịnh bợ, nó ngọt ngào, mình hiểu. Nó đang trong cái âm thầm mà nó xin lỗi mình đó. Nó đang tác pháp sám hối. Rồi, vậy thì quý vị nhớ là mình có gì? Hồng danh sám hối, thủ tướng sám hối và tác pháp sám hối. Và đến khi nào cái tâm của mình á, lặng lẽ và bớt đi những cái tạo nghiệp rồi, thì chúng ta lúc đó gọi là gì biết không? Cái đó gọi là thật tướng sám hối. Thật tướng là gì? Đó là tướng, cái tướng nào của mình bây giờ cũng đều là cái tướng của tu hành. Hồi xưa mình chưa tu, trời ơi, mình nói ra 10 câu là người ta giận hết chín rồi. Không, bây giờ mình bớt, mình có gì, mình nhờ mình có thủ tướng nè, mình có tác pháp nè, mình có hồng danh, cho nên đỡ lắm. Pháp Hòa nói ví dụ trong cái cuốn Vạn Phật Sám đó, có những danh hiệu Phật. Thí dụ như Nam Mô A Xuất Phật. Quý vị có đọc cái câu đó không? A Xuất Phật. Chữ A Xuất là gì? A Xuất là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là bất động. Vậy thì lại Đức Phật A Xuất là lại ông Phật bất động. Đời có động, nhưng mà tâm mình phải bất động. Tại sao mình bất động? Không có nghĩa là mình vô tình, không phải. Không phải thấy người ta té, ồ thì kệ nó, tôi bất động. Không phải vậy, đúng không? Thấy người ta nghèo khổ đói khát, kệ nó, tôi bất động, tôi đang a súc. Không phải vậy. Bất động là gì? Mình thấy tất cả những cái diễn biến của cuộc đời vô thường, nhưng mà tâm mình không có lung lay mà mình dẫn độ. Ví dụ như giờ cái người đó ta làm lỗi xong ta xin lỗi, thì mình mới nói thôi không có xin lỗi gì hết á, mà xin lỗi rồi mai mốt làm nữa cũng như không, tôi không cần. Mình nói vậy thì có là mình bị động, thấy không? Mình phải bất động là gì? Biết cuộc đời người ta làm lỗi mà người ta biết có lỗi mà người ta xin lỗi là mình phải nhận cái đó. Giống như mình thôi, một tháng cũng lên Phật xin Phật hai buổi vậy, mà Phật cũng đâu ngó xuống đây mấy chục năm lại hoài mà có thấy sửa đâu. Phật đâu có nói vậy với mình, phải không? Nhưng mà mình lại đi nói với chúng sanh, có phải không nè? Phật thì không bao giờ, Phật thấy mình tháng hai lần lại, ngài cũng ngồi chân mình, ngài chịu vậy à. Rồi mình cũng tha thiết lắm, đệ tử chúng con từ vô thủy gây bao tội ác bởi lầm mê, rồi mình nói cũng ngon lành lắm. Nhưng mà mình sống thì vẫn mê lầm, không? Cũng giống như mình nghĩ á, bất động là gì? Thí dụ bây giờ mình thấy hôm qua cái người đó ta thương nhau, ta nói vậy, ngày hôm sau đây ta nói khác, biết rõ vậy đó, cho nên mình hiểu. Cái người mình ta chưa hiểu ta khổ lắm á, ngày hôm qua nó còn tốt với tôi, bữa nay nó lại đối xấu với tôi. Nhưng mà mình có hiểu đạo rồi đó, đời nào cũng như vậy đó, thấy không? Người ta thương người ta nói khác, ta không thương người ta nói khác. Cho nên ở đời này á, đừng có nhìn cái gì bằng cái cặp mắt tuyệt đối hết, tương đối thôi, để mai mốt mình đỡ khổ. Chứ còn mới nhìn cái gì cũng tuyệt đối hết là quý vị khổ, thấy không? Cho nên nếu mà mình tập được cái tâm đó, gọi là mình đang lại a xuất Phật, hiểu ý không? Vậy thì bất động, a xuất là bất động. Cho nên mỗi ngày mình, tại sao mà trước khi mình lại các Phật mình đọc câu này nè: Nam mô Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. 10 hiệu của một Phật, mà trong đó cái hiệu đầu tiên là Như Lai. Như là gì? Như là như như bất động. Lai là gì? Mọi diễn biến ở đời nè. Chiều nay là mình lai, phải không? Lai là gì đó? Tới giờ cái tập hợp, lát cũng tới giờ mình ra về. Nhưng mà tâm mình phải như, mình biết đời có hợp thì có tan, tan rồi mai mốt đủ duyên hợp nữa. Hiểu vậy cho nên có ra về, nhưng mà lòng thì như, phải không? Tại vì cuộc đời vốn đã như vậy. Cho nên á, hồi Pháp Hòa gần đây đọc một bản kinh mà khi đọc đến cái chỗ đó Pháp Hòa khóc. Bài kinh đơn giản thôi, khóc là tại vì mình thương Phật, mình thấy được cái hình ảnh già nua của Phật, và đồng thời mình thấy Phật đã để lại cho mình một cái kho tàng vô cùng, mà tại mình không có học Phật, mình không có thấy. Ngã nan massage cho Phật, tay chân Phật đau nhức, ngã nan tới thoa bóp. Và khi đó Ngạ Nan nắm tay Phật lên thì da nhăn hết. Ngạ Nan nói: bạch Đức Thế Tôn, bữa nay thân thể của Thế Tôn cằn cỗi, da của Thế Tôn nhăn nheo hết. Thì Đức Phật nói: này A Nan, thầy phải hiểu, cái tánh già nó nằm ngay nơi con người trẻ, cái tánh bệnh nó nằm ngay nơi con người khỏe, cái tánh chết nó nằm ngay con người còn sống. Vậy thì cái tánh là gì? Cái nature, cái thực chất của cuộc đời là già, bệnh, chết. Nó nằm ngay nơi mỗi con người mình. Pháp Hòa ví dụ bây giờ mình nhìn mỗi người chúng ta đây, có phải là cái tánh già, tánh bệnh, tánh chết nó nằm ngay nơi bản thân của ta không? Cho nên có gì đâu mà thầy phải thắc mắc. Như Lai cũng như thế. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thành Phật là tôi thành cái tánh giác, chứ tôi đâu có thành cái tướng, phải không? Phật là giác ngộ, mà giác ngộ là cái tâm, cái tánh, chứ còn cái tướng thì vẫn phải già nữa. Cho nên mà đã có thân người thì làm gì không có sự già nữa, mà đã có thân người thì làm gì không có bệnh. Mà nếu mình hiểu vậy thì có cái gì nữa phải để cho lòng mình phải động. Cho nên ngài Vạn Hạnh á, ngài Vạn Hạnh thiền sư của người của Việt Nam mình đó. Ngài mới nói lại cho mình cái bài kệ trước khi ngài mất đó: thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương phơi đầu cành. Rồi ngài Mãn Giác Thiền Sư trước khi thị tịch, ngài nói với chúng ta: xuân đến xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân tàn hoa lại hết, đêm qua sân trước một cành mai. Tức là cuộc đời là xuân đi thì hoa nó rụng, xuân đến thì hoa nó nở. Vì vậy cuộc đời cứ xuân hạ thu đông, ngày tháng cứ đi qua. Và con người ta cũng thế, trước mắt việc đi tới hoài, trên đầu thì già đến rồi. Bây giờ quý cô quý chú ngồi đây nè, phần lớn là trên đầu đã hai màu tóc rồi, phải không? Nếu nói đúng là ba đó: tóc đen, tóc bạc, rồi tóc ngứa nữa. Trên đầu mình là ba thứ tóc rồi. Nhưng mà quý vị có thấy là mấy chục năm nay cuộc đời vẫn cứ đi hoài không? Mà cuộc đời cứ đi tới, và chúng ta cũng bắt đầu đi tới. Cho nên Đức Phật nói một cái bài kinh, Đức Phật đưa cái ví dụ là mình giống như cái con bò mà mỗi ngày nó đi qua cái nó tới gần cái lò sát sanh, nó tới nó con bò nó mỗi ngày nó sống, người ta nuôi lớn đó, mà đồng nghĩa người ta nuôi lớn nó cũng có nghĩa là nó gần đi tới cái chỗ đó. Quý vị thấy không? Giống như một cái vị thiền sư ngày mới nhìn một con gà ta nuôi nó đó, ổng mới nói: như gà kia chủ rải thóc mỗi ngày, đủ da lông chủ cắt cổ xé vai, trộn bắp chuối rau răm còn chế ít. Nuôi con gà nó mập nó lớn, nhưng tự bản thân con gà phải hiểu mình càng lớn càng mập càng khỏe thì mình cũng sẽ đi gần tới cái chỗ là người ta thanh toán mình. Cho nên á, mỗi danh hiệu Phật nó chứa đựng cái lý đạo và cái cách sống ở trong đó. Thí dụ như là có một vị Phật, thí dụ như là Nam Mô Đồng Mục. Đồng là trẻ, mục là mắt. Tại sao mình lại có con mắt trẻ như vậy? Để chi? Để mình đừng có thấy mình con nít á, là nó nhìn ai cũng cái tâm bình thường. Còn mình bây giờ với cặp mắt siêu của phàm của mình, đừng có hồng qua mắt tôi. Lúc nào mình cũng tự hào về cặp mắt của mình hết, mà nó cứ tăng độ ào ào vậy. Tôi nhìn nhỏ đó tôi biết nó tốt nó xấu, tôi nhìn thằng kia tôi biết nó hay nó dở. Mà mình không có nhìn ai bằng đồng mục, phải không? Mà quý vị nhìn thấy con nít không? Nó nhìn mọi người bình thường. Cho nên kinh Niết Bàn á, Phật mới có một phẩm kinh là gọi là Anh Nhi Hạnh, hạnh của trẻ em. Nó đánh nhau vậy đó mà 5 phút sau nó chơi à. Còn mình chưa đánh, chỉ nói sóc nhau câu là có thể cả đời không nhìn mặt. Cho mình thấy không? Cho cái khổ của mình không có Niết Bàn là vậy. Cho nên Niết Bàn ở đây, nhưng mà tại mình từ chối Niết Bàn chứ Phật đâu có từ chối mình đâu. Cực lạc Tây Phương ở đây mà tại mình từ chối cực lạc Tây Phương thôi. Rồi cho nên bốn cách sám hối đó: hồng danh sám hối, thủ tướng sám hối, tác pháp sám hối. Đến khi nào mình gom ba cái cách sám hối đó lại và mình thấy rằng ô, giây phút nào tôi cũng sống được với hồng danh của Phật, tôi cũng khiêm cung, tôi cũng biết phục thiện, lúc đó khỏi cần sám hối mà mình đã sống với cái thật tướng của sám hối. Cũng giống như trong kinh Di Đà, quý vị nhớ không? Trong kinh Di Đà có câu là tứ biên giai đạo. Có câu đó không? Bốn phía, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới giăng. Rồi tứ biên giai đạo. Tứ biên tức là mình đều có những cái thành quách nó bao quanh như vậy. Thì cái tứ biên giai đạo trong kinh Di Đà nói nghĩa là gì? Nghĩa là mỗi người niệm Phật có bốn cách. Hồi nãy Pháp Hòa nói bốn cách sám hối, rồi giờ niệm Phật có bốn cách. Thật ra niệm Phật nhiều cách nhiều lắm, nhưng mà gọn là bốn nè. Một là phải trì danh niệm Phật. Hai là phải gì? Quán tưởng niệm Phật. Ba là quán tướng niệm Phật. Bốn là thật tướng niệm Phật. Bây giờ á, cái miệng của mình á, không có nói danh hiệu Phật, mình khó định lắm. Cho nên lấy miệng mình đọc danh Phật lên. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Cái cách như vậy đó gọi là trì danh, tức là niệm danh Phật. Bây giờ mình niệm danh của Phật mà bây giờ tâm mình còn loạn quá, bưng hình Phật ra. Nhìn Phật để tâm mình đừng có loạn là quán tướng niệm Phật. Rồi bây giờ lỡ mình ở một cái chỗ nào đó quán tướng, nhìn tướng xong rồi, bây giờ mai mốt không có chỗ Phật, nhắm mắt lại mà vẫn có Phật là quán tưởng niệm Phật. Trì danh, quán tướng, quán tưởng. Đến khi nào mà bây giờ mình hiểu thôi, Di Đà là ba nghĩa, vô lượng quán, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Bây giờ tôi đang sống với tôi đang sống với cái bản chất của Di Đà đây. Tôi làm việc gì tôi cũng suy nghĩ kỹ lắm trước khi tôi làm, gọi là vô lượng quán. Nhưng mà khi mà suy nghĩ kỹ trước khi mình làm, để khi mình làm mình không tạo nghiệp thì gọi là tạo, gọi là vô lượng công đức. Tại sao mình có thể tạo công đức được? Tại vì mình nhận biết cái nào sai bỏ, cái nào đúng phải làm. Cho nên vô lượng quang là tượng trưng cho trí tuệ. Vô lượng công đức là hành động. Vô lượng thọ là gì? Là kết quả. Khi anh đã tạo được công đức rồi thì anh sống mãi trong lòng người, anh có chết đâu. Dẫu anh sống được 20 tuổi anh chết, 30 tuổi anh chết, nhưng mà nhắc tới anh đó là người ta tán dương, người ta ca ngợi. Cho nên ba cái đó đó, vô lượng quang là trí, vô lượng công đức là hành động, vô lượng thọ là cái quả mình tu. Vậy thì niệm mình trì danh là bằng cách là Nam mô Di Phật, Nam mô Di Phật. Nhưng một khi mình đã hiểu rõ được nghĩa của Di Đà rồi thì ráng ứng dụng chữ Di Đà trong cuộc sống. Để làm gì? Để bây giờ mình với Di Đà là một. Cho nên có một vị thiền sư á, người ta tới ta hỏi Bạch Hòa Thượng, năm nay ngài bao nhiêu tuổi? Ông nói tôi bằng tuổi ông Di Đà. Tại sao ngài dám nói như vậy? Không phải ngài hổn, không phải ngài bất kính, mà ngài mới thật là cái người sống với chân lý của Phật. Bởi vì một khi mình đã ứng dụng được Di Đà trong tâm mình rồi thì mình sống 50 năm thì Phật Di Đà sống với mình 50 năm. Vậy thì ngài nói tôi bằng tuổi với Di Đà. Không, hay nó nói một cách khác là Phật Di Đà cũng sống vậy thì tôi đang cũng sống như vậy. Quý hiểu ý không? Cho nên á, một na một tháng mình hai ngày sám hối. Rồi hôm nay Pháp Hòa nói cho quý vị nghe, nhắc lại thôi bốn cách sám hối đó, để mai mốt á mình làm gì mình biết. Mỗi một cái danh hiệu mình lại gọi là hồng danh, chứ không phải trong nghi thức tụng niệm có một cái nghi thức tên là hồng danh bảo sám, rồi chúng ta chấp, chúng ta nói ô cái này mới là hồng danh bảo sám, còn mấy kia không phải. Không, tất cả danh hiệu nào cũng đều là hồng danh. Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình có một vị Bồ Tát tên là Vô Biên Thân. Quý vị có nhớ Vô Biên Thân không? Vô Biên Thân Bồ Tát. Tại sao Vô Biên Thân? Bởi vì bất cứ nơi nào, chốn nào, vị Bồ Tát đó cũng hiện thân được hết, để mà ứng độ cho người hết, thì trong chẳng phải là Vô Biên Thân là gì? Rồi có một Bồ Tát tên là Bất Hư Tức. Bồ Tát không bao giờ thôi nghĩ. Còn mình bây giờ người ta quẹt mình chút là bắt đầu mình giận, mình nghĩ. Không, mình có Bồ Tát là Bất Hư Tức, không bao giờ thôi nghĩ. Còn mình bây giờ mình cứ đi hâm he hoài, mai tôi nghĩ, mốt tôi nghĩ. Cho nên mỗi danh hiệu Phật Bồ Tát là hồng danh. Cho nên á, khi mà mình trước khi mình lễ Phật á, mình có tụng một cái bài kệ, phải không? Cái bài kệ đó mình kêu là tán thán hay là tán dương. Trước khi mình lễ Phật là mình phải tụng một bài kệ, đọc một bài kệ lên. Chẳng hạn như mình trước khi mình lễ Phật, mình nói mình khen Phật làm sao? Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tam giới độc xưng tôn, hàng phục chúng quân ma, chư thiên giai cung thủ. Mình khen tướng Phật nghe. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng, tức là tướng của Phật tròn đầy như một ánh trăng vàng sáng rực. Huỳnh kim mãn nguyệt tướng. tam giới độc sinh tôn, trong ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, Đức Phật là người tôn quý. Hàng phục chúng quân ma, Ngài có khả năng hàng phục tất cả các thứ ma. Mà ma này không phải ma ngoài à, ma này nó nhiều lắm nha. Nội ma, ngoại ma, thuận ma, nghịch ma, khảo ma, ngũ ấm ma, phiền não ma, tất cả. Thí dụ, Pháp Hòa ví dụ nè, mình tu mà cái gì nó cũng thuận mình hết, cẩn thận à, cái đó nguy đó. Nhiều khi mình cứ nghĩ vậy là mình tốt rồi đó, cứ mình cứ điên đà cái nhiều khi mình lố. Cũng giống như quý vị á, đi đường, đi mà sao đường nó trơn tru quá, mà nửa đêm nửa hôm sao mình không thấy cái bảng gì nó cho mình biết là ở phía trước còn bao nhiêu cây số, mình cứ đi mà đường thì nó không có đi, vậy dễ đi lạc lắm, vì nó thuận quá mà. Mà rồi mình cứ không có để ý gì hết. Cho nên cuộc sống của mình thỉnh thoảng nó có những cái khó khăn, cũng không phải là không tốt, để cho mình biết mình thắng cương lại chút. Mà nhiều khi cái thuận tốt, nhưng mà nếu chúng ta không biết cái điểm dừng thì cái thuận đó đôi khi nó là không tốt. Rồi cái nghịch thì dĩ nhiên là không được rồi. Mình sống mà tu mà cứ cái gì nó cũng đối nghịch với mình. Cho nên ma đó có khi nó thuận mình, có khi nó nghịch mình. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói cái thuận này nữa nè. Thí dụ như giờ mình muốn đánh ai đó, trong khi mình giận cái sao may quá có cây sẵn. Thấy không? Đó. Rồi cái vụ giờ mình muốn chửi ai đó, sao may quá không có cái người nào hết, mình thả vàng mình chửi. Cái đó gọi là nghịch, nó là thuận đó, ma thuận đó. Quý hiểu ý không? Rồi ví dụ như giờ mình nói trời ơi, mình sống chung với chúng, ngày nào cũng phải thức dậy tụng kinh hết. Cái bữa nọ chúng đi chơi hết trơn, có mình ở nhà, thôi tắt cái đồng hồ luôn, ngủ luôn cho nó khỏe đó. Nó thuận lắm, cái đó là ma thuận. Quý vị thấy ma thuận chưa? Rồi ví dụ như giờ mình nói trời ơi tôi buồn, không biết đi đâu chơi, vừa nói dứt cái có điện thoại chị, đi chơi chỗ này, đi đánh bài, đi làm gì đó. Tức là lúc nào mình muốn khởi một cái niệm gì đó, nó đều thuận mình đó. Cái đó nguyên. Tại nhiều khi á, mà cái thí dụ thôi, mình đang giận một ai quá, thì vừa mình vừa nói thôi chị đừng có nói cái người đó với tôi, thì cái nói trời ơi bởi tôi biết chị đang bực nó, tôi nói cho chị nghe để chị hiểu con người nó hơn nữa. Ta nói nghe ngon lành quá. Cái đó gọi là thuận. Mà trong cái duyên á, trời, bởi mình học Phật rồi mình mới thấy Đức Phật thiệt là một bậc nhất thiết trí. Ban đêm mà thường khuya Pháp Hòa thích lắm, tại vì giờ đó là cái giờ mình đọc kinh hay nhất, không còn phone viết gì là, mà không khuya nào không đọc kinh, khuya nào Pháp Hòa cũng phải ngồi mần ngò trong những cái trang kinh. Mà khi mà đọc rồi là mình thấy Phật nhất thiết trí. Khi mà Phật dạy cái chỗ đó rồi, Phật nói nha, khi mà nói như vậy, cái thuận ma đó rồi đó, bên cạnh nó duyên nữa, cái đó kêu là đẳng duyên. Đẳng duyên là gì? Liên tục. Ví dụ như bây giờ á, mình không thích cái điều đó mà luôn luôn nó đối nghịch với mình thì hiểu rồi. Nhưng mà cái thuận này mới khổ đấy. Mình muốn làm cái gì, thí dụ mình muốn đi ngủ không tụng kinh là nó thuận, không có ai phiền hà gì hết, đi ngủ được. Thấy không? Rồi hay là mình muốn mắng xả ai đó cũng có thuận duyên để mình. Nói chung là tất cả những cái gì mà nó ngoài cái phạm vi của mình mà lúc nào nó cũng thuận tốt. Cho nên thí dụ như quý vị thấy những người mà người ta, các vị mà người ta tu mà người ta biết tự thân mình hiểu cái khó của mình thì tự khắc phục. Cho tại sao các vị người ta có những cái ngày xưa là tổ không có cho mình ngủ thẳng một giấc, tại vì ngủ như vậy nó dễ thuận con ma ngủ. Chờ hồi xưa trong cái cuốn gọi là Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, một ngày chia một đêm ngủ chia mấy canh, thí dụ như 8 giờ đi vô ngủ phải không, ngủ đâu chừng tiếng rưỡi 2 tiếng về cái đánh beng 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 lên, rồi bắt đầu ngồi dậy để nghe cái ông mà ổng o e ở ngoài kia kìa, thấy không, ổng nói canh một trang nghiêm ngồi tịnh tu, tinh thần tịch chiếu đồng thái hư. hiểu rõ xưa nay chẳng sanh diệt. Ông nhắc nhở mình một vài câu vậy rồi cái rồi ông đánh chuông cái nằm xuống ngủ tiếp. Mình đang khò khò đâu được tiếng rưỡi cái ông ngồi ông đánh nữa. Ông nói canh hai trang nghiêm ngồi tĩnh tu. Tại sao hồi xưa các tổ làm vậy? Vì các ngài không muốn cho mình lung tình mặc ý. À, cái từ ngày xưa các ngài dùng á, lung tình mặc ý tức là mình thả lỏng người mình ra đi theo cái ý mình muốn, theo cái tình gọi là cái ham muốn của mình, lung tình mặc ý, cho nên không được. Vì vậy cho nên á, khi mình hiểu được cái nghĩa của sám hối rồi thì bây giờ mình hành pháp sám hối, dù mình lại rất ít, nhưng mà nếu chúng ta ứng dụng đúng cái cách Phật dạy thì chúng ta vẫn là người thật tướng sám hối. Bởi cái quan trọng là thật tướng chứ không phải, nhưng không thể thiếu cái bước đầu này. Tại vì sao? Tại vì mỗi khi mình lại một danh hiệu Phật, nó trang chứa một ý nghĩa trong đó. À, không phải, ví dụ như bây giờ ở đây có ai lại ngũ bách danh Quan Âm chưa? 500 danh hiệu Đức Quan Âm. Thì trong đó Đức Quan Âm có một cái danh hiệu vậy nè. À, Nam Mô à, Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quan Thâm Bồ Tát. Bây giờ người ta đưa mình thuốc độc, mà bây giờ mình tu làm sao mà nó biến thành ra cái chất cam lộ đó. Một cái lời nói người ta mắng mình, mình nghe, mình nuốt cái câu đó thì nó trúng độc. Bây giờ mình nuốt câu đó nhưng mà nó giúp cho mình tu cái pháp nhẫn. Cho nên thì cũng nhiêu đó mình nuốt vô, nhưng mà cái nhẫn này rồi thì mình biết là nó làm gì, cam lộ tôi. Quý vị ăn rau đắng, quý vị ăn canh chua, quý vị ăn món kho, kho thì phải mặn, canh chua thì phải chua, rau đắng khổ qua là phải đắng. Vậy thì có bữa ăn nào mà không có vị không? Nếu mà cái nào không có vị mình chê thì sao? Lạc nhách. Phải không? Mình không thích. Vậy thì trong cuộc đời mình có giây phút nào mà chúng ta không nếm những hương vị của đời không? Có ngày nào mà chúng ta không nếm ngọt bùi đắng chát không? Có. Ngày nào cũng phải có. Tại vì bữa ăn mình một ngày ba cử mà không có bữa nào mà thoát khỏi một trong sáu vị. Không mặn thì ngọt, không ngọt thì đắng, không đắng thì cay, không cay thì chua, không chua thì lạc. Thế thì cuộc đời này có sáu vị. Thì món ăn mình có sáu vị thì cuộc đời này cũng đầy đủ sáu vị. Quý vị tụng kinh cúng ngọ qua đường phải không? Tam đức lục vị. Lục vị là sáu hương vị của món ăn thì đời mình cũng đủ sáu vị. Nhưng mình lấy cái gì để mình đổ sáu vị này đây? Lấy ba đức. Lấy tam đức á. Tam đức là gì? Bát nhã đức. Bát nhã đức. Pháp thân đức, giải thoát đức, gọi là ba đức. Lấy ba đức độ sáu vị. Bây giờ mình ăn đắng thì mình phải hiểu rằng đắng nó có cái vị của đắng. Tại vì đắng nó có công năng là mát, làm cho mình giảm đi cái nóng nhiệt trong người. Cái mặn nó làm cho con người mình cũng có chất cứng rỏi, nó không làm cho mình bị phù thủng bệnh tật. Cái chua nó cũng làm cho con người mình có vitamin C. Lấy cái bát nhã tức là trí tuệ quán sáu vị này thì khi đó mình vẫn ăn nhưng mà có liều lượng. Còn hồi xưa mình không có liều lượng à, cái nào mình thích là mình ăn chết bỏ luôn á, nhiều khi chưa hết là đã múc thêm rồi đó. Nhưng bây giờ á, nhờ có bát nhã mình nhìn nó, mỗi vị nó có công năng chữa trị, nhưng mình hãy nên liều lượng nó. Mà liều lượng nó là pháp thân. Khi có bát nhã, có pháp thân thì liền có giải thoát. Cho nên đời cứ cống hiến cho mình sáu vị, nhưng mình đã có ba thân rồi thì sợ gì sáu vị đó nữa. Cho nên gom tam đức, lấy tam đức độ lục vị để cúng cho ai?
cúng
Phật,
cặp tăng pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Cái bài ăn cơm mà mỗi ngày lên tụng đó. Vậy thì quý vị thấy không, ngay bữa cơm mình ăn đã là pháp tu rồi, nhưng mình đâu thấy, mình chỉ tụng thôi. Vậy thì mình có thủ tướng tụng kinh, mình có tác pháp tụng kinh, mà mình chưa có thật tướng tụng kinh. Mình chưa có thật tướng tụng kinh là bởi vì mình chưa có sống thật. Giờ có nhiều vị mới nói tôi cũng tu, nhưng mà tại sao tôi còn nóng? Có không? Mình hiểu pháp nhiều lắm đó, nhưng mà mình còn nóng. Tại sao? Tại vì mình chưa thật sự, chưa thật sự sống với cái vô ngã. Khi mình còn thấy mình có tu dữ lắm đó, nghĩa là nó còn đó, hiểu không? Nó còn vướng đó. Cho nên khi mình á, nhiều khi mình lầm, mình nghĩ mình làm như vậy, thật sự cái này không có lỗi gì hết, nhưng mà đã tu thì mình phải nhận ra nó. Nhận ra nó, Pháp Hòa ví dụ thôi. Ví dụ như bây giờ Pháp Hòa thông lệ quý vị hiểu là mình rót ly trà cho thầy, thì mình để vô cái dĩa để cho nó tỏ sự lịch sự cũng như sự cung kính. Rồi ông thầy ông được dưỡng kiểu này từ hồi nào giờ rồi nào, mà bữa nào mà ông thiếu cái dĩa này đó là ông phiền dữ lắm. Ông nói gia chủ này không có biết cách kính tăng. Thật sự ra nhiều khi á, mình á, có thể ngồi chiếm trệ giảng pháp quy mô mà mình lại thua cái dĩa. Bởi cái dĩa nó làm mình mất mình rồi. Quý vị hiểu mà nói không? Đó, thành thử ra mình phải làm sao nhiều khi mình thấy được cái, mình trị được cái tướng thô mà mình chưa được cái tế. Cái tế là cái chỗ này nè. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ, bây giờ ở chùa ăn cơm quý thầy được dọn đàng hoàng lên ăn. Nhưng mà đi hành hương là không có chuyện dọn à. Phải tự động xách dĩa đi. Thí dụ vậy. Mà nếu mà vị nào nói thôi mấy vị là tôi ngồi đây rồi ai bưng cái gì thôi, mình khổ. Hoặc là nếu người ta dọn thì mình ăn, mà lỡ không ai dọn thì mình phải làm gì? Thứ dọn. Cho nên có những vị thầy ta muốn độ, cái ta làm gì nè, khách tới đó, ông nhảy lên ghế, ông làm chủ mà, A Di Đà Phật, mời thí chủ ngồi. Cái ông kêu tiểu, ông nhảy xuống, ông đứng ngay chỗ đó, ông nói dạ. Cái ông nhảy lên đấy, đi rót nước coi. Cái ông nhảy xuống, dạ, cũng ổng à. Cũng ổng à, nhưng mà lát ổng chạy lên đây, lát ổng nhảy xuống kia. Ổng làm tiểu, làm để nói lên cái gì phải không? Hòa thượng trụ trì cũng ổng đó, mà tiểu cũng ổng. Bây giờ ông khách này ông muốn tới đây, ông muốn gặp ai? Muốn gặp ai? Muốn gặp hòa thượng hay gặp tiểu? Cho nên ở trong Phật giáo Trung Hoa đó có một vị thiền sư tên là Nhất Hư. Ngài Nhất Hư nổi tiếng lắm. Thế bữa nọ ngài được một ông quan mời tới ăn cơm. Ngài ăn mặc rách rưới vậy. Thì cái ông gác cửa không cho vô. Thờ ngài Nhất Hư mới nói bữa nay tôi được ông quan này mời tôi vô ăn cơm. Ông nói không, quan nhà tôi là một người giàu có, đâu có thể nào mà mời một hòa thượng rách rưới này để vô. Thì đang cãi một hai tiếng thì ông quan ông nghe, ông chạy ra ông gặp hòa thượng Nhất Hư. Thì ông sáng chào, ông mời vô. Thì cái anh lính này anh bỡ ngỡ, cái đi vô cái thì mời ăn cơm, mà ngài Nhất Hư thì không ăn, mà ngài gấp miếng đồ ăn, ngài đưa vô cái áo, ngài biểu ăn đi, ăn đi, ăn đi. Cái thì người ta mới hỏi ủa hòa thượng làm gì đấy, nói dạ tôi đang mời cái áo ăn cơm. Thấy không? Như vậy hòa thượng muốn độ nói cái gì? Mình đừng có nhìn người bằng qua cái chiếc áo. Vậy thì tể tướng mời tôi là mời tôi hay là mời cái áo? Nếu mời cái áo thì thấy áo rách thì không cho vô. Còn nếu mời tôi thì doesn't matter, tôi mặc áo lành hay áo rách. Phải không? Thì cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Đôi khi chúng ta thủ cái tướng, tức là bằng cách là thấy ai thế này thế kia mình mới đối đãi, còn người nào mà lè phè mình không có ngó ngàng. Vậy thì cái tướng của mình là trật. Phải không? Mình tác pháp cũng trật, chính thủ tướng trật cho nên tác pháp trật. Mà tác pháp trật thì luôn luôn sống với cái đó. Cho nên bốn cách này nếu mình có tu thì nó là cái positive, cái tốt, mà nếu không thì mình cũng đi ngược lại, cũng chấp cái tướng này rồi cách xử này, rồi cuối cùng nó biến con người mình thành ra một cái tật như nãy qua thưa, cái tật của mình sống vậy. Cho nên á, trong nhà Phật cái sám hối nó khác với thế gian, là làm lỗi rồi mình xin lỗi. Nhưng mà đạo Phật á, là cái mục đích anh sám hối á, là để anh có cơ hội anh phục thiện, anh dẹp đi cái xấu đó. Cho nên trong cái câu sám hối là sao? Tội từ tâm khởi, đem tâm sám hối. Cũng cái tâm đó thôi. Ngày trước lấy cái tâm nhìn người thô tháo đó, hình tướng đó mình hành xử, bây giờ hãy lấy cái tâm đó nhìn mọi người qua cái pháp bình đẳng đó để sám hối trở lại. Cho nên tâm tội vốn không có hai. Đó. Anh không hiểu thì anh phạm lỗi thôi, bây giờ anh hiểu rồi là hết. Cho nên đó, ngài chư tổ mới hay dùng cái từ là phiền não tức bồ đề là vậy đó. Chữ tức là gì? Là không có hai, nó là nó. Nhưng mà khi mình còn phiền là mình phiền não, mình hiểu ra thì hết phiền não, mà cái hết phiền não là giác ngộ. Thì hôm nay Pháp Hòa trong cái buổi gặp mặt thì theo lời yêu cầu của đại chúng thì ngày mai đây quý vị sám hối, thì Pháp Hòa nhắc thêm để cho quý vị nắm cho rõ cái cách mình sám hối của đạo Phật và thế nào để chúng ta nhận ra hồng danh của chư Phật. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ như mỗi cái pháp danh của mình nó có phải là hồng danh không? Phải đó. Pháp Hòa ví dụ nè, tâm minh nè. Tâm là cái lòng mình, minh là sáng. Người sống với tâm sáng gọi là tâm minh, phải không? À, bác này là nguyên ngọc nè. Nguyên là nguồn cội, ngọc là viên ngọc. Nguồn cội của viên ngọc này là gì? Là trong sáng, phải không? Thì đó chỉ cho tâm. Thí dụ vậy, à, cô này là diệu hoa nè. Diệu là vi diệu, hoa là đó hoa. Mình phải hiển bày cho được cái đó hoa vi diệu. Mà hoa đó là hoa gì? Hoa sen. Vì sống gần bùn mà không nhiễm bùn. À, hoa gì cũng được, miễn là mình hiển lộ được cái bản chất vi diệu của mỗi hoa, gọi là diệu hoa. Hoa hồng cũng được, mình cũng hiển lộ được cái bản chất thật của hoa hồng. Hoa thược dược cũng được, hay là thậm chí hoa mẫu đơn cũng được, hay là thậm chí hoa quỳnh, người ta gọi là dạ lý hương, hay là dạ lý hương chỉ một đêm nhã hương rồi chết cũng được, tại vì nó đã làm trọn vẹn cái bản bổn phận của hoa đó. Thí dụ vậy. Cho nên mỗi một tên, mỗi pháp danh đều là hồng danh hết. Cho nên gọi là pháp danh. Pháp là Phật Pháp, hay là nói cách khác là con đường. Cái danh là cái tên, cái tên của mình để nhắc nhở mình đi trên cái con đường đó. Hiểu ý không? Ví dụ như bây giờ mà có một Phật tử pháp danh là, pháp danh là Quảng Tâm. Quảng là rộng, phải không? Pháp danh là hãy đi đúng con đường bằng cái tên anh, là đi trên con đường lấy cái tâm rộng lớn để ứng xử với mọi người, đó là Quán Tâm. Mà khi lúc nào anh cũng đi được với cái đạo lý của Quán Tâm thì làm sao anh xa rời Phật Pháp được. Quý vị thấy điều đó ha. Cho nên gọi là pháp danh, hay Phật thì gọi là hồng danh. Còn chúng sanh mình là do thật, do nghiệp mà chết danh, hay là ố danh, chứ không phải là thanh danh, không phải là phương danh, cũng không phải là quý danh. Thật ra thế gian mình gặp nhau, mình quý trọng nhau, mình nói xin phép anh cho tôi được biết quý danh của anh, rồi mình để trên, người ta donate, ta cúng dường, mình để trên cái bảng phương danh những Phật tử cúng dường gì đó. Mình hỏi người ta thì mình hỏi là quý danh, mà mình đưa tên người ta lên thì gọi là phương danh. Đó, phương danh. Cho nên á, ai cũng là những người đều có những cái hạnh hết, nhưng mà chúng ta đang là những người ẩn thôi, phải không? Cho nên Phật tử người ta cúng dường, người ta không muốn ghi tên, chứ mình nói ẩn danh. Chứ còn thật sự chúng ta đều có danh, phải không? Trên thực tế cái người đạo hữu đó nói dạ xin ghi giùm tôi vô danh, là người ta khiêm cung đó. Người ta cũng nói tôi không có danh gì để ghi hết, tôi vô danh. Nhưng mà thật sự với cái nhìn của mình, dạ tôi cung kính, anh muốn hạnh vô danh, nhưng tôi cũng trọng anh lại, tôi xin ghi anh là ẩn danh. Anh có danh chứ, nhưng mà anh ẩn. Quý vị thấy không? Cho nên mình có, mình ai cũng làm chủ hết á. Mình đừng có buồn nghe. Mình có nói tôi là cu li quèn không, mình là chủ á, chủ nhà, chủ nợ. Ở xứ này cái chủ nào không biết chứ cái chủ nợ là trùm. Nhưng mà có một cái chủ á, mình á làm chủ tiệm, làm chủ nhà, làm tất cả các loại chủ. Nhưng có một cái chủ quý hơn là hãy làm chủ mình. Mà khi mình làm chủ được mình thì mình sống được với cái đạo. Cho nên Pháp Hòa hay đi giảng ở mấy cái cửa tiệm mà Phật tử mời Pháp Hòa tới để mà cúng khai trương rồi vậy đó. Thì Pháp Hòa hay nhắc lắm. Hôm nay đạo hữu được làm chủ tiệm thì dưới tay mình là sẽ có công nhân. Thế chủ thì phải có người làm công. Nhưng mà nhớ, mình làm chủ công nhân không bằng mình làm chủ mình. Tại vì nhiều khi mình thấy họ là công nhân, cho nên đôi khi mình có những lời nói nó khiếm nhã. Thì nhiều khi những cái đó nó tổn đi cái phước của mình. Tại người ta chấp nhận làm công nhân để hiển cái danh chủ nhân của mình. Thì mình hãy nên quý người ta. Người ta càng làm công nhân lâu cho mình chừng nào thì mình được làm chủ nhân lâu chừng nấy. Mà nếu người ta giận mình hết, ta tung ra ta mở tiệm hết, ta cũng làm chủ nhân cho mình hết công nhân. Quý vị thấy như vậy. Cho nên làm chủ mình khó, còn làm chủ tiệm, chủ gì cũng dễ hết đó. Làm chủ mình mới khó. Cho nên bây giờ đó, mình biết mình có giận. Giận thì ai cũng có đó. Nhưng mà Phật dạy trong kinh nè, những người giận có ba loại. Giận như người viết chữ trên nước, giận như người viết chữ trên cát, giận như người viết chữ trên đá. Cái người mà viết chữ trên nước á, thì giận nói rồi cái hết. Vì viết chữ trên nước là đâu có lưu. Còn có những người giận như viết chữ trên cát, viết trên cát vậy mà một cơn nước đi ngang cho thì cát nó xót luôn. Nhưng mà có những người, người ta giận như viết chữ trên đá, khắc chữ trên đó rồi thì lòng khó thai. Chứ Phật á, Phật hay lắm. Mình còn là chúng sanh thì mình còn giận chứ. Nhưng mà Phật nói thôi, hãy giận như người viết chữ trên nước, mà tệ nữa là như viết chữ trên cát. Đừng có làm cái người viết chữ trên đá thì nó khổ. Cái lời nói người ta xong rồi mình cứ khắc vô đó. Mà trong khi đó có những cái phiến đá đó đó, mình hãy nên để viết những chữ thật hay ở trên đó, phải không? Gần đây Pháp Hòa hay nói với Phật tử câu này: cái buồn nào rồi cũng qua, chỉ có cái buồn ngủ tới mỗi ngày. Quý vị nhớ câu đó là khắc cái trong tâm đó câu. Buồn nào rồi cũng qua, chỉ có buồn ngủ tới mỗi ngày. Cho nên rồi mình không thấy không thấy buồn nào nó ở với mình lâu hết. Vậy được rồi ha. Rồi có ai hỏi gì thì hỏi.
Con xin thầy dạy.
Bồ đề. Có một đạo hữu hỏi bồ đề. Chữ bồ đề là tiếng Phạn, nguyên âm là bu đi, người Trung Hoa âm là bồ đề, dịch nghĩa là giác ngộ. Người nào có giác ngộ, tức là tỉnh thức, sáng suốt, gọi là bồ đề. Mà bồ đề cũng là Phật. Thí dụ cho nói chứng quả bồ đề, nghĩa là chứng cái vị đó được là Phật. Tại vì Phật là giác. Một khi mình sống mà ngược với bồ đề là gì? Ngược với bồ đề là phiền não. Mà khi mình bỏ được phiền não thì là bồ đề. Cho bồ đề nghĩa là giác ngộ. Cũng giống như Pháp Hòa nói, con người mình sống nó có hai cái chất. Một là thiện, hai là ác. Mà chỉ cần nói tôi không làm ác thì nghĩ tự động mình làm thiện.
Thầy, nãy thầy nói cái ấn này là ấn cúng dường này, khi mình lại xong rồi cúng dường.
Dạ. Pháp Hòa nói lại khi mình chắp tay thì mình nghĩ theo cái tiếng Việt thông thường mình là nói ôi chắp tay lại. Nhưng mà thật sự trong mật pháp cái chắp tay này là một cái ấn. Mà cái ấn là ấn cúng dường. Tại vì xin lỗi, ấn này gọi là ấn phổ lễ. phải không? Tại vì khi mình đưa lên vậy nè, mà cho nên mình mới lại á, Nam mô tận hư không biến pháp giới quá khứ hiện tại vị lai mười phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo, đọc cả đống vậy mà lại còn lại à. Vậy thì một lại này mà biến khắp, cho nên ấn này gọi là phổ lễ. Còn mình cầm cây hương mình đưa lên đây là ấn cúng dường, phổ cúng dường. Còn mình để cái tay này xuống là ấn hàng ma. Chữ hàng ma là gì? Tại vì khi mình định, mình ngồi thiền á, mình để vậy nè, phải không? Là tượng trưng cho cái định, tượng trưng cho cái định. Cho nên khi mà mình để vậy là mọi cái sự lo toan phiền muộn bây giờ nó la xa hết rồi. Bây giờ chỉ cái lo toan phiền muộn là ma, chứ không có ma cỏ nào hết á. Cái gì nó quấy động mình, nó làm cho mình bất an là ma. Cho nên khi mình ngồi vậy là tượng trưng cho người đã đi vào cái sự an tịnh, à, định. Ngoài đời ta cũng có ấn của ngoài đời. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị đại Pháp Hòa ngon, hỏi Pháp Hòa ngon không? Thay vì Pháp Hòa nói ngon, Pháp Hòa nói vậy. Này cũng ấn. Ví dụ vậy. Bây giờ thấy mấy đứa nhỏ nó chụp hình, nó hay làm vậy nè. Đây cũng cái ấn của nó đó. Ấn này ấn hello. Rồi thấy rồi mình nói về là ấn số dách. Thì thế gian họ cũng có cái ấn của họ. Vậy thì ấn nghĩa là gì? Tiếng Phạn là mút ra, phải không? Trung Hoa âm dịch là ấn là gì? Tiếng Anh dịch là cái seal, có nghĩa là xác định, là inform. Thí dụ bây giờ cái thơ đó viết ra xong rồi, muốn xác định đây là một cái thơ thật thì phải lấy cái ấn, cái mộc đóng vô. Một khi mà cái mộc đóng vô rồi á, có nghĩa là cái chuyện đó nó đã stable, nó đã thành như vậy. Thì trong Phật giáo cũng vậy. Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta đưa một cái ấn, nghĩa là chúng ta xác định cái việc đó. Thí dụ như Đức Phật ngồi thiền, có thỉnh thoảng Đức Phật đưa một bàn tay chạm dưới đất. Cái ấn đó gọi là ấn địa xúc. Địa là đất, xúc là tiếp xúc. Có nghĩa là ấn này là tượng trưng cho gì? Đức Phật đang an trụ ngay trong giờ phút hiện tại, chứ không có đi đâu nữa hết. Tại vì địa là ngay cái mảnh đất này. Cho nên chạm với cái mặt đất, nghĩa là Đức Phật đang xác định rằng Đức Phật đang ở trong một cái định là hiện tại. Giống như quý vị ngồi đây, không lo quá khứ, không nghĩ tương lai gì hết, thật sự đang tận hưởng cái giây phút đang ngồi đây là địa xúc. Ví dụ vậy đó. Cho nên Đức Phật cái thí dụ ngài đưa một cái bàn tay lên là ấn chuyển pháp luân, tức là khi mình nhìn cái đó là mình biết Đức Phật đang nói pháp. Hay là bây giờ quý vị á, đi bước vô trong chánh điện, thấy một vị thầy đang ngồi vậy, thì quý vị lập tức nói thầy đang làm gì? Ngồi thiền. Quý vị thấy thầy đang đưa tay vậy thì quý vị nói thầy đang lễ Phật. Vậy thì mỗi một cái hành tác nó có thể là một cái ấn để nó xác định. Cho nên ví dụ mình bưng cơm lên mình cúng dường bắt này nè, phải không? Mình mỗi lần mình đi chùa mình ăn ăn cơm á, mình để cái chén cơm lên vậy. Cái ấn này là tam sơn, ba ngọn núi, niệm định tuệ. Ấn này là gọi ấn tam sơn. Mình để cái chén cơm này mình lên nè, mình nói bạch Đức Thế Tôn, thưa với Phật, bây giờ con để chén cơm này lên là con đang dùng chén cơm của niệm, của định, của tuệ để dâng lên cúng cho Ngài. Và con đang bắt cái ấn này đây là xác định con là người cúng. Và không, con đang ở trong giây phút hiện tại với niệm định tuệ. Rồi mình đưa lên ngay cái tầm mắt của mình là gì? Tề mi. Tề mi là tượng trưng cho sự cung kính. Còn tượng trưng cho gì nữa? Không nhiễm trước. Tại vì hãy mình để dưới này con mắt mình nhìn, phân biệt. Cơm mà nó bốc hơi lên là mũi nó chà gạo nàng hương. Rồi thí dụ mình nhìn cái cơm này nó chà cơm này trắng hơn cơm hôm qua. Rồi mình nhìn cái chén cơm mà cái khổ của mình là ngửi là nói, nghe là nói, thấy nói, đụng chạm là nói, cho nên cả ngày mình không có nín. Bởi vì mình cái chỗ này là cái chỗ phát, cái đài phát thanh của ngũ căn, của bốn cái căn kia: mắt, tai, mũi, thân. Năm căn mà: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Thì quý vị thấy nè, đưa miếng vô. Xuân chà, thơm mà ngon hàng hai cái rồi đó. Thơm là mình ngửi nó đó, nếm nó mình biết ngon, là cái miệng nói liền thơm mà ngon nha. Rồi cái đưa vô, chà, hôi mà chua nha. Tức là mình, con người của mình là không bao giờ mà ngủ căng nó dừng làm việc. Cái câu hỏi là trong kinh nói là có cái câu là chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. Đạo hữu muốn biết cái nghĩa đó là gì? Thì xin thưa đại chúng, đây là một truyền thuyết. Truyền thuyết thôi, và nó mang cái ý. Thì kể rằng khi Thái tử Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật của mình á, khi Ngài sinh ra thì có cửu long phúng thủy, tức là chín con rồng xuống và phun nước, phải không? Và sau đó Đức Phật liền đi bảy bước, và mỗi bước chân của Ngài thì có bảy đóa hoa sen đỡ chân. Vậy thì cái nghĩa nó là gì? Xin thưa là bởi vì trong Phật giáo á, nó có hai cái cách. Có khi á, gọi là hiển giáo, có khi gọi là mật giáo. Hiển giáo tức là có những cái giáo lý nói rõ ràng cho chúng ta nghe chuyện này chuyện kia vậy đó, để chúng ta ứng dụng, chúng ta tu. Dù có những cái người ta dùng những cái ẩn mật để mà người ta nói lên cái đạo lý à. Thì ở đây á, cửu long á, là theo một cái truyền thuyết là có 9 loài rồng, phải không? 9 loài rồng để mà ở trên trời. Nhưng mà rồng thì đâu ai thấy, phải không? Không ai thấy rồng hết á. Nhưng mà rồng đây là tượng trưng cho một cái con vật có sức mạnh. Khi mà Đức Phật là một bậc giác ngộ ra đời thì có những loài long thần, là thần rồng, xuất hiện để mà xối nước tắm rửa cho Ngài. Và trong cái nước đó nó có hai dòng, một bên nóng một bên lạnh. Lạnh á là tượng trưng cho nghịch, nóng là tượng trưng cho thuận. Nghĩa là khi chúng ta ra đời thì chúng ta luôn luôn bị hai dòng nước thuận nghịch, nó luôn luôn nó làm gì, nó phun mình. Quý vị để ý có phải không? Ngày nào hay là lúc nào mình cũng có những cái nghịch và cái thuận à. Trong gia đình của mình có thuận có nghịch không? Có. Bản thân mình có không? Có. Vậy thì lúc nào cũng có hai dòng nước đó tắm mình, gọi là thuận nghịch. Nhưng mà mình á, không vì những cái đó mà làm cho mình thiếu đi cái phẩm lượng. Cho nên con số 9 đó là tượng trưng cho cái phẩm mà chúng ta thường dùng là cửu phẩm, là tượng trưng cho cái chỗ cao tột nhất của một người tu hành. Còn bảy cái bước hoa sen là tượng trưng cho đạo lý của thất chúng đệ tử Phật, hay là ý muốn nói rằng tất cả mọi sự vật hiện hữu trên đời này, cái gì nó cũng phải đi qua cái bảy cái yếu tố để hình thành. Thí dụ như nhạc cũng có bảy nốt. Con người mình cũng do thất đại, ngoài bốn cái đại lớn là đất, nước, gió, lửa, mình còn có ba cái đại nữa là phong, kiến và không. À, chữ phong là gió, chữ kiến là ý kiến, không là cái khoảng của nó, cái khoảng không của nó. Ví dụ như mình thổi cái ông bóng thì trong cái ông bóng đó nó cũng có cái khoảng không của nó. Thí dụ như mình nói cái dĩa để sát cái đất, nhưng mà thật sự ra giữa cái tách này với cái dĩa này nó đều có cái khoảng không. Vậy thì tất cả mọi sự vật hình thành trên thế gian này cũng phải trải qua bảy cái yếu tố chúng ta gọi là thất đại. Thì cái con số 7 đó thì nó còn tượng trưng cho cái số cát tường. Nói chung là cái gì mà để hình thành nó đều là 7 hết. Thí dụ như Phật ngồi thiền á, 7 tuần sanh ra đi 7 bước, rồi thế gian người ta mất rồi cúng 7 thất. Thí dụ vậy. Ngay cả đạo Chúa là tạo thiên lập địa cũng 7 ngày, rồi đến ngày thứ 8 Chúa nghỉ, cho nên là nghĩa là gọi là Chúa Nhật. Thí dụ vậy đó.
Dạ mời chú Dũng. Thì thưa đại chúng, như nãy chú Dũng thưa trình bày đó là sống thì ráng, không vì tình, không vì tiền, không vì danh, vì lợi gì đó. Thì cái một cái phần đó là tốt, ở cái mặt là mình tránh những cái đó là một cái hình thức tích cực để mình tránh những cái tiêu cực trong cuộc sống, những cái mà nó làm cho mình phiền não. Nhờ các vị Bồ Tát á, đôi khi các ngài cũng phải có một chữ vì. Thí dụ như vì chúng sanh mà Phật thị hiện, thí dụ vậy. Hay là Pháp Hòa nói hôm nay Pháp Hòa đến đây vì có Phật sự về tổ chức khóa tu, thì cái chữ vì đó, đó có lúc chúng ta ứng dụng đó, mà đôi khi chúng ta không ứng dụng. Vậy thì cái gì nó làm cho tâm và đời sống mình được bình an thì mình hãy đi theo cái đó. Thì vấn đề sâu chuỗi cũng vậy. Khi mà mình niệm Phật lâu ngày, đây mình nói về vấn đề tâm linh á, nếu như mình dùng cái sâu chuỗi nào một chuỗi thôi lâu ngày thì cái chuỗi nó có cái lực. Tại sao vậy? Đây là không phải mê tín, nhưng mà đây là một cái vấn đề thực tế thôi. Pháp Hòa ví dụ như lúc nào mình cầm sâu chuỗi lên là mình niệm là tâm mình lành, miệng mình nói Phật, tâm mình nghĩ Phật, và mình tay mình làm thiện, cho nên lâu ngày cái lực của tâm ý của mình trong khi mình niệm Phật nó đi vào trong cái sâu chuỗi đó, cho nên lâu ngày cái chuỗi nó có cái lực. Pháp Hòa nhớ quý hòa thượng kể đó, là tổ hòa thượng Thích Thiện Hoa đó, tức là thầy của hòa thượng Thích Thanh Từ đó, hòa mẹ của hòa thượng Thích Thiện Hoa đó, bà có sâu chuỗi bà hay lần, mấy chục năm bà cứ sâu đó thôi. Thành thử ra người nào mà bị ma nhập tà quái gì đó thì cứ mượn sâu chuỗi của bà để trên đầu của cái người đó thì ma cỏ gì nó đi hết. Bây giờ Pháp Hòa đem một cái ví dụ. Ví dụ như quý vị có một cái tượng Phật quý vị thờ mấy chục năm nay không thay đổi, dù biết bao nhiêu là tượng đẹp, nhưng mà khi mình lâu rồi thì ở trong đó có cái gì? Có cái lực. Bởi vì mình thành kính cái tượng nó mấy chục năm trời. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng vậy nè, mình á, cái gì mà nó lâu thì nó lúc nào nó cũng có cái giá trị của nó. Thì cái sâu chuỗi mình lần cũng vậy, mình có một sâu nào mình vừa tay, vừa cái tầm tay mình dùng cái câu đó, dùng cái chuỗi đó, rồi mai mốt á, thí dụ mình có 100 tuổi già, để sâu chuỗi đó lại cho con cháu, để con cháu tiếp tục dùng cái sâu chuỗi đó để mà như một sự nhắc nhở, và để mà con cháu của mình nương đó mà tu. Cho nên hồi đó đó Pháp Hòa đi thọ giới đó, thọ giới đó, khi mà đủ 20 tuổi thì thay vì mình đi sắm vải mình may cho mình 3 tấm y thì Pháp Hòa không sắm y, mà Pháp Hòa đi xin 3 tấm y của 3 thầy, xin cái y cũ của các thầy trước mà người ta tu người ta đắp rồi đó, mình xin cái y đó mình đắp để mình nương cái đức của các vị đó. Thấy không? Pháp Hòa ví dụ như bây giờ một cái gì mà của một cái người nào mà họ không lành không thiện mình đâu có thích. Xin lỗi đại chúng nha, cái này Pháp Hòa nói không biết đúng không. Ở ngoài đời á, thí dụ như á, người ta muốn nhờ ai đứng ra cưới hỏi, người ta phải kiếm người nào có đôi có cặp, mà cái người cái cặp đó hạnh phúc sống lâu năm người ta mới dám mời con tôi cưới vợ, mà giờ tôi lẻ tôi không dám, tôi nhờ anh chị đứng ra giùm, mà mình phải kiếm cái cặp nào mà ta trọn vẹn, có phải không? Thì thế gian mình còn nghĩ như vậy thì huống chi là một cái tâm linh trong Phật pháp. Pháp Hòa có một cô Phật tử cũng có cái tượng Quan Âm bên lớn nè, mà cổ đi vượt biên cổ cầm theo, thì lúc đó cổ mới gói ở trong cái một cái tấm vải rồi cổ quẩy trên này. Khi mà đi xuống tàu thì tàu bị cướp, người ta mới giật cái vỏ đó ra, thấy cái tượng Phật không thèm, quăng tượng Phật một cái cốp, văng ra xa vậy. Một lát khi mà họ đi rồi, cổ chạy tới cổ lượm lên, tượng Phật không hề gì hết. Khi cổ qua tới trại tị nạn, người ta mới để gia đình cổ vô một cái nhà đó. Mà dân mày ở đó lâu á, ai cũng mới là tôi bảo đảm gia đình này không ở cái nhà này quá 3 hôm. Mà không ai dám nói cho cổ biết. Cổ tới nhà của nó, trời, nhà này không có chỗ làm, mà mình mới tới không có chỗ thờ Phật gì hết. Mà bây giờ tượng Phật mình không dám để tầm bậy. Thôi, ông chồng leo lên trên giữa nóc nhà, treo cái tượng Phật lên toàn ten giữa nóc nhà vậy đó. Để mà rồi chờ ngày mình đi định cư mình thờ. Ở 5 ngày không có chuyện gì xảy ra.
mấy người đó chạy tới, tao hỏi đêm hôm giờ gia đình ngủ có thấy gì không? Nó dạ không, ngủ ngon lành có thấy gì không? Thì người ta mới nói là cái nhà này là một ngôi nhà ma, mà chưa gia đình nào ở ở đảo vô mà ở cái nhà này được ba đêm, mà sao chị ở lâu vậy? Cổ ở cho tới ngày cổ đi định cư, tượng Phật cũng toàn tan trên đó. Mà rớt bao nhiêu lần, bị người ta dục, người ta luyện bao nhiêu lần mà tượng Phật không hề gì hết. Thì cái tượng đó cổ vẫn cổ đảng cổ làm. Thì Pháp Hòa thưa như vậy là một trong những nhiều cái đạo. Tại vì khi mà quý vị nhớ là chúng ta thường dùng cái chữ lực, phải không? Phật lực nè, pháp lực nè, tăng lực nè, tâm lực nè, đạo lực nè, không? Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy cái sức của mình gọi là sức lực, mà cứ sống ở đời mà cứ sức lực thì có ngày kiệt lực, thấy không? Nhưng mà nếu chúng ta dùng đạo lực, Phật lực, pháp lực, tăng lực, tâm lực phối hợp với đạo lực thì chúng ta có vô biên lực. Mà nếu chúng ta dùng cái sức lực, cái gì cũng, thí dụ đây, cái bàn nó nặng nè, Pháp Hòa khiêng không nổi, Pháp Hòa kiếm cái đồ đẩy đẩy và bỏ lên. Cái nặng phải dùng trí lực để làm cho mình bớt cái nặng đi. Còn nếu mình ý, mình mạnh, mình khiêng cái bàn thì cũng được, nhưng mà kiệt lực. Dùng sức lực mà không biết dùng trí lực thì lâu ngày cái này nó kiệt lực. Thì trong cuộc sống chúng ta làm một cái gì mà chúng ta định, đặc biệt là đối với kinh, đối với chuỗi, chúng ta dùng lâu năm thì cái đó nó có cái lực mà không ngôn ngữ không nói được. Dạ không, thưa ông, có sao? Bởi vì á, tượng thì nó cũng thuộc về vật chất, phải không? Còn cái vấn đề đã là vật chất thì có sự khiếm khuyết. Con người của mình đây nè, có những cơ quan sửa chữa sắc đẹp đây mà sửa riết nó cũng hư vậy. Có nhiều người muốn sửa mà sửa riết nó hư chứ đừng nói mình, phải không? Thành thử ra không có sao hết. Cái vấn đề là, cái quan trọng là mình có tâm với cái tượng thôi, còn đừng có quan trọng cái hình tướng. Xin lỗi đại chúng, ở trong phòng Pháp Hòa, Pháp Hòa có một cái tủ tượng Phật mà đẹp đẹp mà nó bị gãy tay, gãy đầu rồi, người ta dán lại rồi, người ta ngại, người ta không thờ, người ta đem chùa người ta cho đó. Mà Pháp Hòa thấy cái tượng nó đẹp, nó quý, Pháp Hòa đem phòng Hòa để hết vào phòng Hòa, là nhìn tượng Phật là gãy ngón tay rồi, gãy cái đầu, gãy cái, Pháp Hòa để hết. Tại vì nó quan trọng là cái quý. Có nhiều khi á, người ta cầm vô một cái bịch đồ, người ta nói hồi đó má tôi á còn sống á, má tôi hay lần cái sâu chuỗi này, mà giờ má tôi mất rồi, tôi đem lên chùa tôi cho. Mấy cái đó Pháp Hòa giữ hết trong phòng và qua treo mấy sâu chuỗi đó của mấy bà cụ. Mặc dù nó cũ, nó hư rồi, hột này hột kia, nhưng mà Pháp Hòa quý lắm. Tại vì Pháp Hòa biết trong sâu chuỗi này đã một bà già nhiều năm lần, nó có cái lực của nó, phải không? Cho nên quý cô cứ giữ thờ không sao hết. Dạ. Hòa thượng có một vị hòa thượng, ngài có một lá y ngài đắp, mà cái lá y đó là ngài đắp suốt đời, ngài đắp nhớ mỗi năm nhất cũ kỹ vậy, nhưng mà nó có cái lực à. Vì cái đức độ của một vị hòa thượng, ta đắp cái y đó hàng ngày, ta tụng kinh lễ Phật, ai mà bệnh tà bệnh gì chỉ cần thỉnh cái lá y đó xếp lại để đầu cái người đó thôi là đi hết. Cho nên những cái gì mà các vị tôn đức mà xài lâu năm, đặc biệt là y chuỗi, thì mình mà được cơ hội mà mình giữ đó là một cái phước cho mình. Hôm rồi ở đây có cô Từ Định nè, mẹ của cổ 100 mấy tuổi mới mất. Cái đêm đó 11 giờ khuya là Pháp Hòa còn dẫn một số quý Phật tử đi tới nhà của bà, rồi Pháp Hòa bắt mọi người phải quỳ xuống cho bà rờ đầu, bởi vì mình biết ở nơi một con người sống thọ tới cả 100 tuổi như vậy đâu phải bình thường, ta có cái phước của người ta. Cho nên Pháp Hòa bắt là mọi người quỳ xuống, bà cho bà rờ đầu mình để bà ban một chút phước đó cho mình. Tại sao ở trong Trung Hoa đó, người ta tưởng tượng ra ba cái ông gọi là phước lộc thọ? Ba ông phước lộc thọ đâu có, không có thật, nhưng mà do người ta tưởng tượng, người ta tạo ra, mà đầu tiên là phước. Tại sao không nói ông kia mà ông phước trước? Anh mà có phước rồi thì anh sẽ có lộc, là sẽ có thọ. Bởi vì tất cả mọi cái phương tiện thuận lợi trong cuộc sống do phước mà ra hết. Anh mà không có phước rồi đừng hòng có gì hết. Cho nên cái nguồn cội vẫn là phước. Thì thế tại sao chúng ta không tạo phước? Bây giờ tạo bằng phước bằng cách nào? Thấy bà già đang sắp sửa qua lộ mà không ai dẫn đường, tới dẫn bà già đó đi, phước đó, phước nằm ngay đó đó, không? Và một cái người mà người ta hành xử không dễ thương với mình, mà mình gây hấn lại, mình nạt nộ, mình chửi bới người ta, thì mình tổn rồi. Trong khi đó mình thay vì mình đi tạo cái phước, mình không tạo, mình nói cái lời để cho nó tổn giảm. Cho nên á, trong cuộc sống của mình, phước nó bàn bạc, cái quan trọng là anh có biết nhận cái phước đó không? Cho nên trong Di Đà, kinh Di Đà mới nói nè, ở cõi cực lạc á, sáng ra là người ta chỉ cần lấy cái giỏ hứng đầy bông hoa trên trời rơi xuống, xong rồi đem đi cúng dường các đức Phật. Tại sao cõi cực lạc lại là như vậy? Đây, chỉ cần mình mở mắt ra thôi là mình thấy biết bao nhiêu người có tạo cái duyên cho mình tạo phước, anh không biết hứng thôi. Một nụ cười người ta có phải là một cái hoa không? Một lời chào người ta có phải là một cái hoa không? Một cái hành động dễ thương người ta có phải là hoa không? Tại sao anh không biết tiếp nhận mấy cái đó? Anh hứng mấy cái đó, mà anh hứng được những cái đó trong cuộc sống là anh ở cực lạc rồi. Rồi anh đem cái hoa đó anh cúng dường cho tất cả, anh học cái lời hay đó, anh nói lại cho người khác nghe. Anh học cái điều lành đó, anh nói cho người khác nghe, anh cúng dường. Mà cái việc làm nó không có gì đặc biệt hết. Tới hồi, nó đơn giản như cái chuyện ăn cơm rồi đi kinh hành. Ở cõi cực lạc á, cúng cho xong rồi tới giờ ăn cơm thì đi trở về quốc độ của mình, ăn cơm rồi đi kinh hành. Tôi làm hết á, nhưng mà tôi không cần ai đối đãi tiếp xúc, tiếp đãi gì tôi hết. Tôi vẫn trở về cái chỗ sở tại của tôi là ăn cơm rồi đi kinh hành. Vậy thì cực lạc ở đâu? Là ngay trong giây phút này. Đúng không? Và cái vấn đề là chúng ta biết nhận ra phước không? Thí dụ Pháp Hòa nói nè, mình á, ở đây nè, vật chất mình sung túc không? Mình được cái phước vật chất, nhưng mà có thể mình khiếm khuyết cái phước gia đình, tình cảm, vợ chồng, con cái. Cho nên phước mình không có trọn. Nhưng mà cái quan trọng là biết nhận ra phước phần. Ta nói có phước có phần á, phước và phước phần mà. Có nhiều người được cái phước con thương nè, có nhiều người được cái phước chồng thương nè, có nhiều người được cái phước vợ thương nè, có nhiều người được cái phước tiền của nha, rồi gia đình lục đục, vợ chồng gây hấn tối ngày, thiếu cái phước đó. Bây giờ mình bị khuyến cái phước nào thì hãy tạo vô lấp cái phước đó. Bằng cách nào? Thấy người ta hạnh phúc không có ganh nha. Thấy người ta đời này mình nghèo phải không? Mình nghèo là do hồi xưa mình không có bố thí. Bây giờ mình nếu mà mình đừng có ganh với người ta thì mình không có nghèo của, mà mình giàu tâm hồn. Mà khi mình giàu tâm hồn rồi cái đủ phước khó hưởng. Cũng giống như là cái ly này thôi. Thể mà nó đầy thì không có cái nước nào rót vô được nữa hết. Mà giờ khi nó trống thì muốn rót nước gì cũng được. Cũng như thế, mình muốn có phước thì mình hãy bỏ đi những cái tật đố ganh tị như cái gì đó ra, thì mình có đủ cái này để mình hứng những cái thứ nước ngon ngọt khác để vào. Cho nên á, trong ba bộ, trong ba ông phước, lộc, thọ thì ông phước đứng đầu. Ông phước đứng đầu. Người có phước là có tất cả, người có phước là có lộc, người có phước là có thọ. Cho giờ mình gặp ai mà được ta tốt, trời chị có phước quá, anh có phước. Rõ ràng. Mà hễ ngược lại với phước là gì? Là nghiệp. Mà nếu mình không có phước là có nghiệp, mà ráng tu nghiệp hết thì phước tới. Mà hễ mà phước hết là nghiệp tới à.